ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Trong bài này đó, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về thái độ tâm. Nếu như mười mấy bài về trước đó, nhấn mạnh về lý thuyết tâm, rồi chủ thể nhận thức, khách thể nhận thức, điều kiện nhận thức, tác dụng của nhận thức đúng và nhận thức sai, rồi sự tiếp nhận và chuyển giao trong tiến trình nhận thức ở kiếp này và những kiếp khác. Thì từ bài này trở đi đó, chúng ta sẽ đi vào việc khảo cứu các thái độ tâm lý, thường được gọi nôm na đó là tâm sở. Chứ nhất là đọc chữ Hán và dịch nghĩa thì nó gồm có hai bài kệ, thứ 9 và thứ 10. Thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vì dục, thắng giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất đồng. Thì nếu để ý thì quý vị sẽ thấy là tôi trình bày các bài đó không theo thứ tự của các bài kệ trong Di Thức Tam Thập Tụng. Tôi tái cấu trúc thứ tự của các bài này theo các nhóm chủ đề chính và các nhóm chủ đề phụ, để giúp chúng ta có cái nhìn rất là hệ thống. Còn nếu như là ở ngay cái bài kệ 90 này mà chúng ta đi vào nhóm tâm tâm sở đó, thì nó bị tách biệt vì mình chưa học xong hết các cái 8 loại thức. Dịch nghĩa theo song thất lục bát như sau: các tâm sở bao gồm nhiều nhóm, gồm biến hành, biệt cảnh, thiện căn. Não phiền có gốc, nhánh cành, cùng nhóm bất định, khó phân tính tình. Tâm biến hành bao gồm 5 loại: xúc, tác, ý, tưởng, thọ, tư. 5 biệt cảnh vốn gồm thâu, dục, niệm, thắng giải, định và tuệ căn. Thì bài kệ thứ 9 giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát về các nhóm tâm lý, bao gồm nhóm tâm lý phổ quát, nhóm tâm lý chuyên biệt, nhóm tâm lý thiện, nhóm tâm lý phiền não, thì chia làm phiền não gốc, phiền não nhánh hay là phiền não phát sinh, cũng như là có những cái nhóm tâm lý bất định. Thì theo tình huống cụ thể chúng ta mới phân định được rằng là về bản chất nó là thiện hay là ác. Bài kệ kế tiếp thì tập trung khái quát về 5 loại tâm lý phổ quát, cũng như là mối quan hệ và sự đồng hành của nó trong tiến trình nhận thức của con người như thế nào. Dĩ nhiên thì chúng ta thấy là Di Thức Tam Thập Tụng chủ yếu là tóm tắt học thuyết quan trọng của Tông Du Già về nhận thức luận. Do đó đó, mỗi nội hàm á chỉ được giới thiệu bằng một cái khái niệm rất là đơn giản. Nếu chúng ta không có học qua bằng văn xuôi trước mà chỉ đọc vào các cái bài thơ kệ này thì chắc chắn là không thể hiểu được cái gì. Thì cái mặt mạnh của Duy Thức Tam Thập Tụng là tóm tắt cho ta dễ hiểu, nhưng mà mặt yếu của đó đó là ai chưa từng học qua về Duy Thức Học hay là A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tổ Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ thì đọc xong 30 bài kệ tụng này không hiểu gì hết, vì ngôn ngữ của nó quá xúc tích và cô đọng. Và các nhà luận sư của Tàng Duy Thức Luận là giúp cho chúng ta hiểu thêm về tính năng, định nghĩa, loại hình của tất cả các cái thái độ tâm lý này. Phần 2, tổng quan về tâm sở. Trước nhất là về đặc tính. Tâm thức hay còn gọi là chủ thể nhận thức đó, nó có rất nhiều các cái loại tâm sở hữu. Vì đó là những thái độ hay là những cái cung bậc, những cái lớp cảm xúc, tri giác, tâm tư và thái độ. Và mỗi một cái lớp như thế này nó tạo ra các cái nhóm chủng loại giống nhau và các chủng loại khác nhau. Hiện tại đó thì tâm lý học hiện đại gọi cái khái niệm giá trị sống, life value hoặc là living value. Còn các nhà xã hội học thì gọi đó là kỹ năng sống. Hai cái này đó tưởng chừng như là khác nhau, mà thực chất là nó mô tả cùng một nội dung thôi. Nếu chúng ta tách cái chữ kỹ năng ra khỏi với chữ sống thì kỹ năng nó thuộc về nhiều thứ, nó là cái bước đầu của phương pháp và cách thức. Nhưng mà nếu nó dính kết với chữ sống á, thì đó là những cái phẩm chất sống để tạo ra những giá trị sống. Và cái này đó nó tương đương với tâm sở thiện. Tức là mỗi một cái khái niệm thiện đó nó trở thành là một cái kỹ năng sống đối với xã hội học, và đó là một cái giá trị sống đối với tâm lý học. Cho nên ở góc độ này các thầy các sư cô có thể khai thác và phát triển cái mảng tâm lý thiện dựa vào A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ, Thành Duy Thức Luận của Tông Du Già, để làm một cái so sánh và là phát triển đó trở thành là những cái bài học ứng dụng rất là hay. Dự kiến là tuần sau chủ nhật hoặc là chủ nhật thêm một tuần nữa, có thể là 24 hoặc là một tây tháng 5, 24 tháng 4 hoặc là một tây tháng 5, thì tôi sẽ ra mắt cái bộ sách Đạo Đức Phật Giáo gồm 13 tập, lập đầu là cho lớp mẫu giáo, 12 tập còn lại là cho từ lớp 1 cho đến lớp 12 do tôi biên soạn. Thì bộ sách này đó tôi đã thai nghén nó từ năm 2006. Lúc đó thì tôi thành lập câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, và thời điểm đó thì tôi là phó tổng thư ký kiêm là trưởng khoa Phật giáo, triết học Phật giáo. Thì với cái tư cách đó đó thì tôi đã khích lệ các tăng ni khóa 6 học khoa triết học Phật giáo, là các tăng ni dấn thân để dạy đạo đức Phật giáo cho trẻ em. Thì tôi có rất nhiều các cái phiên họp với nhóm tăng ni này và gửi cho họ để biên soạn. Tuy nhiên thì cái phần biên soạn đó nó không đúng với ý tưởng của tôi. Ý tưởng của tôi đó là đừng có dạy trẻ em bằng các cái tập giáo lý như là Phật học phổ thông hay là Phật pháp căn bản của ban Phật pháp. Bởi vì những cái bộ giáo lý phổ thông đó đó thì gia đình Phật tử người ta cũng đã làm trước mình mấy chục năm rồi. Trình bày nó đơn giản hay là phức tạp đó là tùy theo cách chúng ta. Nhưng mà đối với trẻ em mà đi học giáo lý như thế thì nó rất là khô, khó vô lắm. Mà phải đổi nó thành là các cái kỹ năng sống và giá trị sống. Và tuy nhiên thì cái trình độ của các thầy các sư cô lúc đó vẫn là học tăng mà. Cho nên giờ tôi có hướng dẫn rất kỹ nhưng không thể nào làm được. Thì họ soạn á, cái bộ sách đó tên là Phật Pháp Vào Đề. Tôi là người cố vấn, tôi là làm sao để giảng đơn hóa từng cái bài học Phật Pháp ở trong Phật phổ thông. Mỗi bài nó ngắn gọn thôi để cho trẻ em nó học. Thì các tăng ni này đó thì mỗi tháng đó dành ra là có khi 4 ngày, có khi 2 ngày, và ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, về quê hương của mình mở lớp dạy Phật Pháp Vào Đề cho các cháu ở chùa của mình để tạo cái cửa ngõ cho giới trẻ vào chùa sinh hoạt. Phật giáo Đại Thừa bỏ rơi cái hoạt động này. Và nếu như chúng ta không sớm khắc phục vấn đề đó đó thì Phật giáo sẽ suy vong ở các nước Đại Thừa. Không chống thì chạy thôi. Bởi vì đến chùa phần lớn là U60. Như là cái câu ở miền Bắc á, trẻ vui nhà, già vui chùa. Già là phải hiểu là gì? 60 tuổi trở lên. Đến tuổi 60 trở lên là lúc đó là gần chết rồi. Bao nhiêu thói quen đời là sao dễ bỏ được. Tuổi già là sống với thói quen. Cho nên là có đi tu vào cái tuổi đó, đi xuất gia đi nữa nha mấy vị, cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Rất là khó hài hòa, rất khó chuyển nghiệp. Và do vì Tịnh độ tông phát triển mạnh ở các nước Đại Thừa, Mật tông cũng phát triển mạnh ở các nước Đại Thừa, và Thiền tông thì là một tông phái đối lập cũng phát triển mạnh ở các nước Đại Thừa. Thiền tông thì dành cho đối tượng tri thức, mà tri thức thì nó không thuộc về giới trẻ. Giới trẻ nó đang đi học làm sao có tri thức được, nó đang tập tễnh để có được tri thức. Cho nên Thiền tông là quá cao đối với mầm non và thiếu nhi, với không nổi. Còn Tịnh độ tông và Mật tông á thì nó quá bình dân và tín ngưỡng hóa đạo Phật, giống như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Nó làm cái hệ giá trị cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ, đạo đức và thiền định đó, trở nên là mờ nhạt. Và ba tông phái này là ngự trị chính ở các nước Đại Thừa. Cho nên hệ quả tất yếu từ cái việc hành đạo qua ba tông phái đó đó, giới trẻ không có mặt tại chùa. Nếu có chăng đó là những nỗ lực từ các vị trụ trì có cái tinh thần năng động thôi. Và điều đó đã làm cho Phật giáo Đại Thừa đó trở thành là Phật giáo lão hóa, Phật giáo của người già, chứ không phải Phật giáo của mọi lứa tuổi. Mặc dù mình tự xưng mình là cái cổ xe lớn đáp ứng cho mọi thành phần, mà trên thực tế thì chúng ta chỉ đáp ứng cho giới bình dân, giới tín ngưỡng, người già, người thất nghiệp, đại đa số là người nghèo. Đó là nó cụ thể như thế. Không phải là tôi đang phê phán Đại Thừa cho quý vị, tôi đang nói về bản chất cái sự kiện về cái cách hành đạo của chúng ta. Nếu chúng ta không cải tổ, nó sẽ dẫn đến tình trạng đó. Mà cải tổ này không có gì khác là quay trở về với cách Đức Phật làm đạo thôi là chúng ta thành công, vì không ai hơn được Đức Phật đâu. Còn cách làm đạo của các tổ sư đó, nó đáp ứng cho cái giai đoạn lịch sử đó thôi. Nếu tiếp tục áp dụng phương pháp làm đạo các tổ sư theo pháp môn trong thời hiện đại, Phật giáo chúng ta sẽ bị mất tín đồ dần vào tay của các tôn giáo khác, mà hệ thống tín ngưỡng của họ hấp dẫn hơn, hứa hẹn của họ thu hút hơn thiên đường và cứu rỗi. Chứ còn có tin vào Chúa là mọi thứ xong hết, Chúa làm hết, chúng ta giao khoán niềm tin thôi. Rất là đơn giản. Cái đầu tư rất là ít mà thành quả được hứa hẹn là gì? Thiên đường. rất là nhiều. Tín ngưỡng chúng ta không được như thế, vì đạo Phật không có chủ trương như thế. Ở góc độ đó là những lời dạy nguyên thủy đó. Cho nên hai năm qua, hai năm rưỡi qua đó, thì từ lúc mà tôi ngưng cái công việc ở nội viện để có nhiều thời gian, thì tôi đã biên soạn mà là hoàn tất hồi năm ngoái vào tháng 6, 13 tập. Nhưng rồi đó, cái vấn đề xuất bản đó, đòi hỏi nhiều cái thủ tục, nhiều khê. Cho đến là tháng 3 này đó, tôi mới có được giấy phép sau mấy tháng chờ đợi. Bắt tôi phải đi xin cái tác quyền của những cái đoạn trích đó. Mà trong khi tác giả của những đoạn trích đó, ta đâu có tuyên bố tác quyền đâu. Nhưng mà họ cũng bắt bẻ như thế. Thì cuối cùng là toàn bộ giấy phép chúng ta đã có rồi. Thì hiện nay thì tôi đã in được 10 tập. Còn 3 tập nữa thì trong vòng mấy ngày tới là hoàn tất. Thì trước mắt thì tôi làm có 3 cái bản. Thứ nhất là bản sách in. Mỗi một tập là 5.000 quyển. Nếu mà cái nhu cầu lên cao thì tái bản nhiều hơn. Thứ hai là sách PDF. Thứ ba đó là slide. Tức là từng bài học một đều có slide hết. Thì tôi quay trở lại với cái chủ trương của tôi vào năm 2006. Đó là dạy Phật Pháp cho trẻ em bằng giá trị sống và kỹ năng sống. Cái đó đó, trong Luận Tạng Đại Thừa và cụ thể là Thành Giới Thức Luận, cũng như là A Tỳ Đạt Ma của Phật Giáo Bộ Phái, gọi đó là gì? Tâm sở thiện. Ví dụ mình nói tâm sở thiện, ai hiểu? Nói tâm sở là phải đi giải thích. Và tôi đã bám sát vào cái bộ giáo trình giáo dục công dân của Bộ Giáo dục Đào Tạo. Một tập của họ đó thì trung bình là có 13 bài cho đến 15 bài. Tựa đề của bài tôi bám sát y hệt vậy luôn. Chỉ có khác cái là gì? Mình đưa Phật giáo vào. Còn cái bài học á, bài học là cái phần 1 là cái bài học á, thì tôi lấy nguyên văn của Bộ Giáo dục Đào Tạo có chích xuất xứ số trang. Còn mấy phần còn lại đó thì nó gồm có lời Phật, rồi truyện tích minh họa, rồi pháp ngữ, tức là lời của các tu sĩ hiện đại viết mà có liên hệ đến nội dung đó đưa vào. Rồi sau đó là câu hỏi ôn tập. Và cuối cùng đó là bài nhạc minh họa. Dĩ nhiên là nhạc á, minh họa cho các tâm sở thiện là sao có đủ. Lúc đó thì tôi và trợ lý tôi liên lạc với nhạc sĩ Võ Tá Hân. Tôi quen khá thân á. Ông là ngầm về tài chính ngân hàng, nhưng mà ông giỏi về nhạc lắm. Ông phối hợp với một vài Phật tử, cụ thể là ông Tuệ Kiên, làm thơ rất hay, để làm một số bài nhạc minh họa. Còn cái số nào mà chưa sáng tác xong thì lấy những cái bài có nội dung gần gần hoặc là trung lập để các cháu học mà không có nhạc nó không mê đâu. Phải có nhạc. Thực ra Thiên Chúa giáo không phải là tôn giáo đầu tiên là nhạc hóa thánh lễ. Đạo Phật Đại Thừa thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đã có điều ra là trước vài bài pháp thoại nào của Đức Phật về kinh Đại Thừa cũng có các nhạc công biểu diễn cúng dường. Nhưng mà chúng ta bị cái lấn cấn giữa cái chủ trương mới trong Đại Thừa đó với cái lời dạy truyền thống ở trong luật, đó là từ sa di ni trở lên đó, các tu sĩ đã không được là nghe và biểu diễn ca múa sướng hát. Nhưng mà chúng ta không quan tâm đến cái nội hàm mà Đức Phật cấm. Bởi vì thời cổ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thậm chí nó kéo dài cho đến là thời cận đại nha. Âm nhạc chủ yếu là gì? Nhạc tình. Và trong nhạc tình đại đa số là nhạc thất tình. Thế vì mình đi tu mà mình nghe nhạc tình làm sao mình tu được? Hạt giống đó nó bắt đầu nó khởi dậy hoài làm sao tu? Cho nên mới cấm. Còn bây giờ chúng ta làm nhạc đạo, nội hàm của nó là chuyển hóa cái nhạc đời, thì tại sao chúng ta không được quyền? Nên Đại Thừa đó đã nhận ra được vấn đề đó, cho nên đó là mới đưa vào trong cái duyên khể của các bản kinh, các nhạc công rất là đặc sắc đến từ các cõi trời để biểu diễn cho Đức Phật, để xem đó là một cái hiện tượng bình thường. Nhưng mà cho đến đầu thế kỷ thứ 20, thập niên 30 đó, thì chúng ta mới bắt đầu sáng tác nhạc. Chúng ta đi rất muộn. Còn trong Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước của Công giáo làm gì có những lời dạy của Chúa về nhạc như là Đạo Phật Đại Thừa. Nhưng mà tôi đi rất là sớm, tôi đầu tư về âm nhạc, các cái nhạc cụ. Tôi đi các nhà thờ châu Âu, cái dàn nhạc giao hưởng của họ nha, nó phải là hàng trăm ngàn Mỹ Kim, chứ không phải là đơn giản, hoành tráng lắm. Mình nghe mai là mình là tu sĩ đó, vào trong mình nghe một cái nhạc lễ của họ vang lên thôi mình rung rời tay chân, chứ đừng nói chỉ là tín đồ của họ. Cái chất lượng của nhạc cụ rất là đặc sắc. Thì tôi nói hơi dài để nói về cái giá trị của tâm sở thiện. Nó được gọi là giá trị sống hay là kỹ năng sống. Thì cái bộ đó, Đạo Đức Phật Giáo của tôi đó, đó là đi về cái này. Thì mỗi một bài, hôm nay tôi đã làm được 90 bài nhạc thiếu nhi, đến được cái tập thứ 7 rồi, đến tập thứ 8 rồi. Thì còn 4 tập nữa thì tôi sẽ hoàn tất trong vòng 4 ngày đến 5 ngày. Tức là mỗi một ngày tôi sẽ cố gắng là hoàn tất 14 bài nhạc cho thiếu nhi, minh họa cho từng cái bài giá trị sống này. Đặc tính của tâm sở nói chung đó là nó hỗ trợ và nó đồng hành với các giác quan. Chúng ta có 5 giác quan căn bản tạo ra những cái cảm giác thuần túy. Nhưng mà khi có đồng hành của thái độ tâm lý mà chúng ta thường gọi là tâm sở đó, thì thế giới nhận thức dị quy xuất hiện. Thích, không thích, đắm nhiễm, không đắm nhiễm, sở hữu hay là loại trừ. Đặc điểm chung đó là các thái độ tâm lý đó thì nó biết cùng một cảnh với tâm, mà tâm này là tâm tương thích với đó nha, rồi nó đồng nương một nền tảng với tâm, đồng sinh và đồng diệt với tâm, và các tâm sở có mặt với tất cả tâm. Thì đây là theo Abhidhamma của Thượng Tọa Bộ thì nó có tất cả là 21 tâm. Thì về phần này đó thì văn học và Du Già Tông thì không có phong phú bằng, nhưng mà tóm tắt mà đó. Và vì họ muốn làm cái gì đó nó khác với những cái đã có ở trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ và bộ phái, cho nên họ chủ yếu là tóm tắt thôi, chứ không có đi vào cái nội hàm phân tích như là trong A Tỳ Đạt Ma. Là thứ nhất là khái niệm, thứ hai là loại hình, thứ ba là tính chất, thứ tư là tác hại, thứ năm là các cái hoạt dụng như đó, người ta chia ra rất là chi tiết, định nghĩa rất là bài bản. Về phân loại tâm sở, tức là thái độ tâm lý đó, thì tâm Du Già nó chia ra 51 loại, có chỗ thì nói là 52, phân ra là 6 nhóm chính. Thì tôi liệt ra những thứ mà quý vị đã học ở trung cấp rồi. Thứ nhất, nhóm tâm sở phổ quát gồm có xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Thứ hai là tâm sở biệt cảnh gồm có dục, thắc, giải, niệm, định, tuệ. Thứ ba là tâm sở thiện thì gồm có 11, tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. Thứ tư là tâm sở phiền não căn bản thì gồm có 6, tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Ác kiến thì có 5 loại: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thứ năm là tâm sở tùy phiền não gồm có 3 loại: tiểu tùy thì gồm có 10, phẫn, hận, phú não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Rồi trung tùy thì gồm có vô tạp, vô quý. Rồi đại tùy thì gồm có 8, trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đại, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh chi. Thứ sáu là tâm sở bất định gồm có 4, hối, miên, tầm, tư. Đó, thì tôi đọc lại những thứ mà ai cũng biết. Thì đây là bản đồ 52 tâm sở ở trong Vi Diệu Pháp của Thượng Tọa Bộ. Thì nó chia ra có tất cả là 52. Thì bản dịch của các nhà thượng tọa bộ Việt Nam mình á thì gọi đó là sở hữu tâm ha. Sở hữu tâm. Bởi vì thấy là cái cách chia thì nó có một số cái giống, có một số cái khác. Quý vị có thể đối chiếu ha, bản slide này có. Quý vị có thể đối chiếu về về sau này. Cách gọi nó cũng có khác biệt. Trong phần thứ ba đó thì chúng ta sẽ đi cụ thể vào năm tâm sở biến hành. Đó là cái nhóm loại đầu tiên. Tiếng Pali gọi đó là Sattva, Chitta, Sadharana. Tức là tâm này nó có mặt cùng khắp mọi nơi. Cái thái độ tâm lý này đó. Thì trong A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ chia ra nó gồm có thứ nhất là xúc. Thứ hai là cảm giác. Thứ ba là tưởng. Thứ tư là tư duy. Thứ năm là nhất hành. Thứ sáu là mạng quyền. Thứ bảy là tác ý. Tức là có bảy loại. Còn trong Du và Tông á, thì rút gọn lại còn có năm thôi, và thêm tức là rút là còn là năm, chỉ bỏ đi hai thứ đó là nhất hành và mạng quyền. Thì đó cũng là cái đóng góp, tức là thừa kế từ A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ, tỉnh lược đi hai yếu tố thì nó còn lại là năm thái độ tâm lý phổ quát. Về phạm vi xuất hiện đó thì các tâm lý phổ quát này xuất hiện với các tâm bất thiện akusala citta, tức là những cái suy nghĩ ác, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm à, thì mấy này nó đều có đủ hết. Đồng thời đó, năm thái độ tâm lý phổ quát này cũng đồng hoạt động với các tâm lý thiện kusala citta, và nó cũng đồng thời có mặt với tâm quả vipaka citta và tâm tố kariya citta, tức là tâm làm nhân duyên đó, tâm làm duyên, tâm làm yếu tố. Thế là cái phạm vi xuất hiện của nó đó thì rất là rộng. Và ở tình huống này đó thì các nhà Du và Tông đồng quan điểm với các nhà Thượng Tọa Bộ, không có khác. Thì phạm vi xuất hiện của nó rất là rộng. Đồng thời thì các tâm lý phổ quát này còn xuất hiện ở các cõi ngoại trừ cõi trời vô tưởng Asanya Sata, tức là chúng sinh không còn tri giác á, thì cái tưởng tư này nó đâu còn, xúc và thọ này nó cũng đâu còn, và cái tác ý làm sao nó xuất hiện. Và dĩ nhiên là trời vô tưởng này nó không dễ để chúng ta tiếp cận, thấy không? Chúng ta gọi chung đó là chúng sinh vô tưởng, sát ta đây là chúng sinh. Thì chúng sinh vô tưởng ở đây đó nó rơi vào một số trường hợp. Thứ nhất á, là nhập vào cái loại định không còn cảm giác về tri giác. Thứ hai đó là người đó đang ở trong trạng thái bị gây mê, tức là chích một cái mũi thuốc mê trong vòng 30 giây thôi là mình chìm vào trong giấc ngủ sâu mà không còn biết gì hết á. Thì mọi cái mổ xẻ trên cơ thể của chúng ta đó, chúng ta không có phản ứng thần kinh đau ở trên não, mà đau ở những cái chỗ được mổ xẻ. Thì trong trường hợp đó thì các sở biến hành này nó đâu xuất hiện, hoàn toàn không có mặt. Còn trời vô tưởng là nơi mà chỉ còn có sắc pháp mà không có danh pháp. Sắc pháp là rupa, có là có thân thể nhưng mà không có sự tưởng tượng, tức là nama, hoạt động của tâm. Thì cái đó phải nói cũng rất là phức tạp. Ví dụ như con gấu Bắc Cực ấy, suốt 6 tháng là nó ngủ đông, vẫn chưa có các nghiên cứu y khoa nào. Thì trong suốt 6 tháng đó, cái hoạt động não của con gấu Bắc Cực này là cái gì? Từ đó là thế nào cũng, nó cũng có những giấc mơ. Nó không có nhận thức thì đúng rồi, vì nó đang ngủ mà, nó đang ngủ say. Thì cái tiếp xúc của nó chỉ đơn giản là gì? Cái thân của nó với cái mặt đất nó đang nằm thôi. Rồi tác ý nó không có, cảm giác nó không có, tưởng tượng không có, tư duy nó không có. Nếu mà có tưởng tượng và tư duy là nó thức rồi. Thì cái năm 2020 tôi gọi nó là cái năm năm ngủ đông của gấu con người về nền kinh tế. Thì hoạt động gần như là nó ngừng lại một năm trời. Còn có một chúng sinh nào đó tồn tại ở trong một cái cõi trời mà chỉ toàn là không có tri giác, thì rõ ràng cái đó nó cũng không có xuống lúc đâu quý vị. Có thể giữ trạng thái đó từ năm này qua tháng nọ, nhưng mà rồi lợi ích gì cho ai? Không có lợi ích. Thế cậu bé Buddha Boy của Nepal cái đây mấy năm là một hiện tượng nóng, ngồi hơn 6 tháng bất động dưới cội bồ đề, không ăn, không uống, không di chuyển, không vệ sinh mà không chết. Thì đó là một cái minh chứng về thiền diệt thọ tưởng định. Hiếm người đạt được như thế. Nhưng mà tu như thế thì được người ta thán phục, nhưng mà lễ cho ai? Không có. Nó biểu tượng như là việc tu thiền đặc biệt thôi. Muốn lợi ích thì phải thuyết giảng, hướng dẫn. Sau đây là khái quát về năm tâm lý phổ quát. Tâm lý 1, tiếp xúc. Tiếp theo đây gọi là pha sát, là một trong 4 loại thức ăn, tức là xúc thực, và là một trong 12 mắt xích sự sống đối với con người và động vật. Thì đối với Phật giáo Thượng Tọa Bộ trong Kinh Tạng Pali thì Đức Phật đã đề cập đến là tiếp xúc là một loại thức ăn. Tiếp xúc ở đây được hiểu nôm na đó là tiếp xúc giác quan. Con mắt á, có nhu cầu ăn, hình thái và màu sắc, mẫu mã, thời trang, dáng vẻ, hình ảnh. Còn lỗ tai đó thì có thói quen ăn các loại âm thanh. Có người là thích ăn nhạc sến, có người thích ăn nhạc rock, có người thích ăn nhạc rap. Còn dân Nam Mỹ là thích ăn cái giai điệu rambada, tức là vừa ca mà vừa cọ sát cơ thể với những cái điệu nhảy rất là sôi động. Còn những người nông dân ở những nơi mà nền kinh tế thấp, họ đối chọi với nhiều cái nỗi đau khổ niềm đau, rồi những cái tai ách của thiên nhiên á, thì các cái giai điệu dân ca đó nó đượm rất nhiều các cái cảm xúc buồn, giống như cải lương Việt Nam nó buồn thâm thẳm dìu trôi. Chỉ một vài điệu lý thì nó vui thôi, vui nhộn thôi, còn đại đa số là buồn, thì nó bắt buồn từ cuộc sống buồn khổ đó của con người. Đó là lý do tại sao cải lương không thể nào sống nổi, khó sống lắm. Tại vì giới trẻ nó thích vui, có bao nhiêu người thích buồn, buồn chỉ có người già, ta trải qua nhiều cái thăng trầm vinh nhục rồi, người ta nghe cái gì đó mà nó buồn, nó nhớ là cái kỷ niệm xưa ta thích. Cho nên cái cách tụng kinh của chúng ta nó ảnh hưởng từ cái cải lương, nó buồn thấm thấm nhiều cho, thì giới trẻ nó cũng không thích. Chúng ta phải nhạc lễ hóa. thì các cái tiếp xúc khác đối với các giác quan còn lại nó cũng vậy, tạo thành thực phẩm cho giác quan đó. Về từ căn đó thì pha xá phát xuất từ chữ fast, có nghĩa đen là xúc chạm. Ở đây đó là sự xúc chạm của thân đối với các vật rắn, xúc chạm của chủ thể nhận thức đối với khách thể nhận thức, xúc chạm của tâm đối với thế giới vật chất. Về phương diện Phật học đó, thì tiếp xúc nó bao gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là yếu tố vật lý, vách thú. Thứ hai đó là vật thể, vô tham ba đá. Thứ ba đó là tiếp xúc ý thức, là chích tá. Nó tạo ra một cái thức ăn giữa giác quan, đối tượng trần cảnh và nhận thức. Tức là xúc bao giờ nó cũng cũng liên hệ đến ba yếu tố. Giác quan này gọi là căn, đối tượng gọi là trần, phản ứng gọi là thức. Thì cái này đó gọi chung đó là sự tiếp xúc. Trên thực tế thì tăng ni chúng ta đã cung cấp quá ít cái thực phẩm tiếp xúc cho Phật tử tại gia. Hiện nay chúng ta mới cung cấp ở các nước đại thừa là gì? Thức ăn chay, rồi Phật cụ pháp khí, áo tràng, hết. Chúng ta mới mình dạng cho mấy chục năm cung cấp thức ăn âm nhạc. Rồi bây giờ thì chúng ta có các loại sách nói, đó là những cái thức ăn tiếp xúc hết, nó rất là cần thiết. Mà nếu mà mình không đầu tư đó, thì các tôn giáo khác đó, ta làm tốt hơn mình, thì tín đồ ta sẽ nhảy về phía đó. Trong tập A Hàm thì có cái đoạn như thế này, là do sự hòa hiệp của ba yếu tố làm phát sinh ra sự tiếp xúc. Do nhân duyên của hỷ tiếp xúc mà cảm giác thích thú được phát sinh. Còn ở trong Kinh Tương Ưng thì cũng có cái đoạn như thế này: ba loại cảm xúc phát sinh ra từ sự tiếp xúc, có gốc rễ là tiếp xúc, nhân duyên bởi tiếp xúc và lấy sự tiếp xúc làm điều kiện. Tức là tiếp xúc đó là cái bước đầu và cũng là cái yếu tố chi phối các hoạt động tâm lý và nhận thức của con người. Nếu có sự tiếp xúc thì toàn bộ các hoạt động đó nó ngưng, giống như là ở cái cảnh trời vô tưởng đối với các chúng sinh sống ở cái cảnh giới đó. Tiếp xúc là nền tảng rất quan trọng để tạo ra sự khởi phát của tâm, nhận thức của tâm và thái độ tâm lý của tâm. Và do đó tiếp xúc đã mặc nhiên trở thành nền tảng y cứ cho các cảm giác. Không có tiếp xúc thì không có cảm giác. Kinh Thế Tạng có đoạn như sau: các cảm giác, tri giác, tâm tư đều lấy tiếp xúc làm duyên. Còn Kinh Du Già Sư Định Luận thì cho rằng tiếp xúc là nền tảng cho cảm giác, tri giác và tâm tư. Thì như vậy là hai bài kinh này đó đại diện cho hai trường phái kinh khác nhau nhưng có cùng một quan điểm giống nhau. Đó là tiếp xúc làm nền tảng cho hoạt động của cảm giác, tri giác và tâm tư. Về loại hình đó, thì xúc có 6 loại. Tiếp xúc của mắt đối với hình thái, tiếp xúc đó tạo ra thị giác. Nhĩ xúc là tiếp xúc của lỗ tai với âm thanh, còn gọi là cảnh thinh, tạo ra thính giác, tức là nhận thức của lỗ tai. Tỷ xúc là tiếp xúc của lỗ mũi, là tỷ căn, với các mùi là cảnh khí, tạo ra nhận thức là khứu giác. Thiệt xúc là tiếp xúc của cái lưỡi, tức thời căn, với các loại vị, tức là cảnh vị, tạo ra thần kinh, vị giác. Thân xúc là tiếp xúc của thân, tức là thân căn, với đất, nước, lửa, gió và các vật dụng, gọi chung là cảnh xúc, tạo ra thần kinh, xúc giác. Và cuối cùng đó là ý xúc, là tiếp xúc của ý căn. Bên Phật giáo Thượng Tọa Bộ gọi đây là ý quyền. Với các ý niệm, gọi chung đó là cảnh pháp, tạo ra ý thức. Thì ý căn ở đây chúng ta có thể hiểu hôm nay giống như là thần kinh nhận thức của trên đảo ha, thần kinh trung ương. Nó tương đương với khái niệm ý căn hay là ý quyền. Theo các nhà du già thì cứ mỗi một sát na trôi qua đó, chỉ có một tâm xuất hiện duyên với cái đối tượng cụ thể trong từng điều kiện khác nhau. Nó cũng giống như trên một mặt phẳng này, mỗi một tích tắc trôi qua thì vòng tròn chỉ tiếp xúc trên đó tạo ra một cái góc 90 độ thôi, chứ không thể có một cái đối vật thứ hai cùng thể. Nhưng mà do vì cái tâm của chúng ta nó phan duyên nhiều thứ quá, cho nên cái ở sắc ra một nó có thể là tư duy cái chuyện A, sắc ra hai nó qua cái chuyện B, sắc ra C nó qua cái chuyện D, nó lẫn lộn sàn ngầu như thế. Chúng ta có cảm giác là trong cùng một thời điểm chúng ta có thể phân tâm. Thực ra chúng ta phân tâm ở các sát na khác nhau, còn trong mỗi một sát na nó chỉ có một đối vật duy nhất chứ không có đối vật thứ hai. Thì như vậy tiếp xúc nhiều thì nó dẫn đến phản ứng tri giác nhiều, cảm xúc nhiều và có thể dẫn đến nhiễm đắm nhiều. Nên những người mới tu thì cần phải ở một cái không gian không có tiếp xúc thì tu mới bền, tu mới sâu, tu mới cao, tu đạt được kết quả dễ hơn. Chủ trương của Hòa Thượng Viện Trưởng là không có tạo điều kiện cho Phật tử vào trong nội viện. Ở đây nó trở thành như một cái trường tu học thôi, không có tiếp xúc, khỏi phải đi cầu an, cầu siêu. Đi cái đó thì nó có cái phần thu nhập, là cúng dường. Còn đây là cắt đứt hết mọi thứ đó, để cho tăng ni an tâm tu học. Vì tiếp xúc với quần chúng á, thì cái hạt giống đề nó khó dừng lại được. Thì chùa Giác Ngộ của tôi cho đến thời điểm này là 19 năm tôi xuất gia, gần 100 đệ tử. Nhưng mà riêng đệ tử tăng của tôi là hoàn tục hết 50%. Tại chùa tôi tổ chức rất nhiều các Phật sự, mà diện tích nó có 850 m² thôi, cho nên Phật tử vào tiếp xúc thường xuyên. Mà đó là giới trẻ nè, thiếu nhi nè, rồi ấu niên nè, rồi tráng niên nè, trung niên, là lão niên, đủ thành phần. Mà tiếp xúc như thế thì sẽ làm chúng rất là khó tu. Thì cái cảm xúc nó phát sinh liên tục đó. Mà cảm xúc đề đấy thì mới vào chùa vài ba tháng, vài ba năm, nó đâu có chuyển hóa hết được đâu. Cho nên là tu á thì phải ở trong những cái chỗ giống như là cái nội viện của Lê Minh Xuân đại thì mới tu tốt được. Thứ hai, tác ý, thì tiếng Bali gọi là mana sikara, được định nghĩa ở trong A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ, đó là sự thâu gom đối tượng được nhận thức làm thành cảnh cho tâm. Tức là mình phải tập trung vào một cái đối vật nào đó thì tự động cho nó mới khởi lên cái ý định, khởi lên cái tâm về cái đối vật đó. Cho nên đây gọi là gom thâu, là vậy đó, tập trung vào. Tác ý là một sự vận dụng của tâm, abhogha. Tác ý giúp cho việc dẫn tâm hay là duy trì tâm trên đối tượng được dễ dàng. Nếu không có sự tác ý là chúng ta không có tập trung vào để dán tâm lên một cái đối tượng nào đó, là giữ tâm trên một đối tượng nào đó một cách lâu dài. Quý vị là có tác ý là gì? Ngày thứ ba là ngày của môn Thành Chư Thức Luận, Cho nên là sau khi ăn sáng xong là không ai nhắc ai, cứ tự động ra cái phòng 102 để ngồi, để học cái môn này. Cho nên có cái tác ý đó. Thì từ cái tác ý đó nó mới làm cho cái đầu chúng ta đó điều khiển cái sự đi. Hai chân chúng ta đó đi ra ngay cái tòa học đường này và lên ngay lầu 1, vô cái phòng 02, chứ không vô phòng khác. Người ta ý đó còn tư cách là dẫn dắt và định nước. Tác ý bị hạn chế trên đối tượng trong một cái khuôn khổ nào đó để cho tâm nhận thức. Tập trung vào cái gì đó là chúng ta tạo ra cái giới hạn cho cái đối tượng nhận thức đó, để chúng ta mới hiểu rõ nó, chú ý vào nó kỹ hơn. Cũng là một cái tour đi Mỹ, mấy chục du khách, nhưng mà nếu đó là người á, nghiện đỏ đen, thì cái tác ý ở trong đầu của người đó là gì quý vị? Tìm kiếm sòng bạc thôi. Thì tới đầu nó có bao nhiêu cảnh đẹp gì đó, nó ta không quan tâm. Khi mà cho cái thời gian rảnh á, tự do 2 tiếng, 3 tiếng, không? Rồi tập trung lại một cái chỗ đó, sau đó là hướng dẫn viên ta mới tới, ta suốt đi. Thì du lịch đó, đối với phương Tây ta thích như vậy. Chứ mà lúc nào cũng nghe hướng dẫn viên nói hết, sinh hoạt tập thể hết, ta phải có những cái tiếng, những cái giờ riêng biệt. Thì lúc đó đó, cái người mà có tác ý về cờ bạc đó, chui vô cái sòng bạc thôi, chứ không đi bao giờ đi vô chỗ khác. Nó lạ vậy đó. Nên tác ý đó bằng tư cách là gì? Định hướng dẫn dắt, tập trung vào một cái khuôn khổ nào đó, chứ nó không có để ra bên ngoài. Theo tập luận thì tác ý về bản chất á, nó là tâm đã được phát động. Về chức năng á, nó là cái sự duy trì tâm trên cảnh sở duyên, tức là đối tượng được nhận thức. Thường xuyên dẫn dắt tâm đến với các cảnh, do đó mà tâm đó được tập trung lại, thì cái đó được gọi là tác ý. Chức năng đó quyết định đối tượng đối với cái dòng tương tục của tâm về một cái cảnh vật nào đó. Luận Câu Xá 4 nêu ra như sau: tác ý là giúp cho tâm được cảnh giác. Manaskaras Chetasa Aboka, tức là giúp cho tâm đó là ý thức về cái gì đó, tập trung vào cái gì đó. Người ta ý này rất là quan trọng. Nó mang cái là phổ quát về cái thiện, cái ác, cái trung tính gì đó, cũng phải có cái sự tác ý này. Mà không có thì chúng ta trở thành là cái người ngớ. Bác học và Newton là có nhiều cái câu chuyện đáng trí về ông. Tôi xin kể hai câu chuyện đáng ký gắn rồi. Trước khi ra khỏi nhà đó, ông viết rồi trên một cái tấm giấy ha: chủ nhà 4 giờ mới về. Ông làm việc căng thẳng trong phòng thí nghiệm nhiều quá, nên là muốn đi giải trí, đi chơi vậy thôi. Đi từ sáng sớm, 4 giờ chiều mới về. Viết xong rồi ông lấy cái tấm bảng đó ra, ông ra ông gắn ngay trước cái cửa, ông khóa cửa lại ông đi. Thì lúc đó, bữa đó là nó không có nhiều thứ để ông coi, giải trí. Cho nên mới 3 giờ là ông đi về rồi. Ông đi về cái nhà đó, ông vừa thấy chủ nhà 4 giờ mới về, ông bỏ đi luôn. Vì ông không nhớ ông là chủ nhà. Mà ông không cũng nhớ, ông không nhớ ông là cái nhà đó là nhà của ông. Ông tưởng là ông đang đi tới một cái nhà nào khác. Và chủ nhà đó một tiếng sau mới có mặt, cho nên ông bỏ ông đi. Cái đó tôi gọi là đãng trí. Thì cái đãng trí đó là gì? Thiếu sự tác ý. Rồi có một câu chuyện đãng trí khác đó. Ổng với vợ ổng mặc định nha, không có chờ nhau, vì ổng làm trong phòng thí nghiệm mà. Nếu mà ổng không ra thì vợ cứ ăn trước, chừa lại một phần nữa cho ổng. Thì khoảng 2 giờ trưa, tức là quá giờ ăn rồi, ổng bắt đầu đói. Ổng ra ổng nhìn thấy còn nửa mâm. Ổng ra rồi cái bụng đó hơi đò. Giờ mình ăn rồi, nửa phần này là dành cho vợ của mình. ứng dụng làm tiếp. Vì đảm trí mà. Tức là cái tác ý tập trung vào cái gì nhiều quá đó thì nó làm cho chúng ta quên đi những cái khác. Nó rõ ràng vậy thôi. Như vậy tác ý nó khu biệt lại, giống như một cái ống dòm vậy. Tức là khi mà tập trung vô à, thì nó trở thành là ống dòm. Thì trong cái phạm vi vòng tròn của ống dòm này nè, đây là con mắt của chúng ta nhìn à, ra để nó có cái đường kính này tập trung lại, thì các vật thể được chúng ta nhìn thông qua ống dòm này đó nó sẽ rất rõ. Nhưng mà ngược lại đó là các vật thể khác ngoài cái đường kính này chúng ta không nhìn thấy. Muốn nhìn thấy là gì? Phải tạt qua, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, hoặc là đưa lên trên, hoặc là đưa xuống dưới. Cho nên là những người ta đi biển đó, để xem có các cái tàu của bên đối lập không, thì ta phải tạt qua, tạt lại. Còn trong chiến tranh đó thì mấy cái anh mà lãnh đạo á, anh phải cầm một cái ống dòm chỉ lên mặt trời cái coi máy bay chiến đấu cơ của giặc nó có không, rồi ở phần xa phần gần vậy đó là coi có chỗ nào hay không để họ quyết định hả? Cái chiến lược đánh. Như vậy về bản chất là tác ý đó, luôn luôn là tính khu biệt, nó tập trung vào cái gì đó thôi, chứ không thể là hết tất cả. Mặc dù nó được gọi là tâm lý phổ quát nhưng nó vẫn có tính chuyên biệt và đối tượng nhất định. Thứ ba đó là cảm giác Vedana, hoặc là cảm xúc. Thì hai cái từ này đó tâm lý học hiện đại đều dùng. Cảm xúc cũng là chữ Hán, cảm giác cũng là chữ Hán. Mà nếu quý vị dịch cái chữ thọ như là trước đây đó thì đảm bảo không ai hiểu gì hết chứ. Thọ ta tưởng là tuổi thọ chứ không phải là cái cảm nhận. Về đặc điểm, nếu xúc được sánh ví như là đất đai thì cảm giác chính là lúa thóc. Tiếp xúc là nhân và cảm nhận là quả. Không có tiếp xúc là không có cảm nhận. Thì giữa cái tiếp xúc với cái cảm nhận đó, nó có thể đó dẫn đến sự thất vọng, hoặc là dẫn đến cái sự hy vọng lớn. Cái câu chuyện Chuông Chi đó, thấy không? À, thổi sáo quá hay à, mà cô nàng nghe trở thành là tương tư à, vì đam mê cái cách thổi quá điêu luyện, luyến lái, đặc sắc. Cái giọng nó nghe rất là thanh thoát, nghe là bị chinh phục trái tim liền. Cho nên đó là ngày đêm mơ tưởng được gặp à, ông này. Nhưng mà khi gặp ông này nó xấu quá, cô gái cũng mất hồn luôn, không còn thích nữa. Thì đây là hoàng làm quen nhau trên thế giới ảo cũng vậy nha. Nhiều khi ta 50 tuổi à, ta dùng Photoshop ta xóa ra còn là 20-30 tuổi à, rồi hẹn nhau gặp nhau cái hình đó thì mập thù lú 100 ký à, nhưng mà dùng Photoshop tút lại kéo giãn lên à, thế còn nhìn thấy là gì, mảnh khảnh giống như là những người mẫu, hỏi ai mà không thích. Nhưng mà khi hẹn ra nhau ở cái quán cà phê để gặp nhau cái ta gặp nhau rồi ta dọa luôn, chốt luôn. Đó là giữa cái phô trương ở trên đó, mạng xã hội và cái hiện thực đó có một khoảng cách lớn lắm. Nên tiếp xúc nó tạo ra phản ứng cảm xúc, hoặc là thích hoặc là không thích. Thích là tiếng tế lề, không thích đó là dội ngược liền. Có mấy Phật tử ở nước ngoài về, thì họ xin vô gặp tôi ở chùa Giác Ngộ. Họ gọi điện thoại, tôi nói nhưng mà họ nghe cũng không ra giọng của mình. Tại vì cái băng giảng của tôi cách đây 10-20 năm đó, nó nhẹ nhàng. Giờ của tôi bị bể tiếng rồi, tôi bị mổ thanh quản 2 lần. Cho nên không còn cái thanh âm nhẹ nhàng như là mấy chục năm trước. Thì họ nghe những cái bài cũ đó đó, thì họ hình dung đó là tôi là một nhân vật cao lắm, tại vì tất cả cái băng giảng này có nửa người, thấy không? Mà người đứng với người ngồi ở nửa người đó đều giống nhau, không có chênh lệch cho bao nhiêu. Quý vị không tin là 1m8, 1m9 ngồi với lại người 1m5 thấy cũng là chênh lệch nhau có chút xíu, nửa tấc đến tấc thôi. Đứng lên là chênh lệch nhau cao lắm. Thì hàng ngàn cái bài giảng đầu của tôi không bao giờ nó có cái phòng mà thỉnh mời đi vô, tôi cắt hết. Rồi những cái lời giới thiệu tôi bỏ hết. Những người về chủ trì giới thiệu á, không đưa vô, vô thẳng vô cái nội dung thôi. Bỏ hết mọi chức vụ đi để cho người ta tiếp xúc với mình á, bằng cái con người với con người thôi, chứ không có một cái danh xưng nào dán lên trên vị giảng sư đó để tạo tính khách quan. Đó, thì khi mà họ vô họ chờ lâu đó, thầy cho tôi gặp thầy Dược Từ. Nó nói, tôi là thầy Dược Từ đấy. Thế nó, ủa sao thấy không giống trong mặt. Nghe tôi mới nói tiếu rồi, giống chứ không phải, tôi là em thầy Dược Từ. Có gì nói thì lát nữa tôi gặp lại, tôi báo lại cho ổng. Cái bí mật tôi nói, hèn gì, nhìn không phải chứ thầy Dược Từ trong băng cao lắm. Thì họ đâu có thấy người thật của mình đâu biết cao, nhưng mà họ tưởng tượng đó thôi. Đó. Khi tiếp xúc đó, thì họ không thừa nhận sự thật. Tại vì cái kỳ vọng của họ là ông Nhật Tư này là phải cao ráo, đẹp trai. Mà tới thực tế thấy ông đẹp xấu quá. Thất vọng. Không có chấp nhận được. Cho nên cái cảm thọ, cảm giác đó, khi tiếp xúc thực tế đó, nó thuộc về là nhân duyên. Có khi là gặp là thích liền. Có khi gặp là ghét liền. À, lúc mà tôi ở chùa Đại Giác, tôi tập sự xuất gia năm 83 đó, thì Hòa Thượng dạy tôi như thế này nè. Nếu con chó mà sủa người nào, con phải đi theo dõi người đó chắc chắn là người ăn cắp. Lúc đó tôi không tin. Nó sẽ khi nào sủa lắm. Mà có bữa có một người vô, cái nó sủa, nó đi theo. Thì tôi nhớ lời của Hòa Thượng dạy rồi, ông dặn ra. Con phải phụ trách ở trên chính điện, coi sóc rồi đó, nhang đèn vân vân, không? Tôi đi theo, tôi rình. Cái bà đó bà ăn cắp thiệt. Bà lấy từ Phật. Và 10 lần nó trúng nhau, y đúng, không có lần nào sai. Chó này giỏi thiệt, nó có linh cảm. Và con chó này cũng đặc biệt thiệt. Ở trên đó, trên chùa Đại Giác đó, vì biết là 3 giờ là tụng kinh. 3 giờ thức rồi. Ông thầy hai đó, ông thầy mù đó là đệ tử lớn nhất của Hòa Thượng, thì 3 giờ là ông lên ông đánh chuông rồi, thì 4 giờ đó là mới là tụng cái tập thể đó. Thì vì tôi là phụ trách hương đăng, cho nên mình phải trước 4 giờ lên là thắp hương rồi rót nước vân vân vậy đó. Thì con chó đó là nó lên trước 3 giờ nó có mặt à, nó ngồi ngay cái chuông gia trì, cái vị trí của ông thầy chủ trì tức là Hòa Thượng á, nó ngồi ngay chỗ đó nó chờ sẵn à, nằm đó à, từ 3 giờ nha, rồi cái thời kinh từ 4 giờ đến 5 giờ kết thúc à, khi mà kết thúc xong rồi lại tam quy cái là đứng dậy để đi xuống, ngày nào cũng như ngày đó, lạ thiệt á. Tiếc cái lúc đó là mình không có máy quay phim, không có điện thoại thông minh như bây giờ, chứ mà giờ mình nói nhiều khi ta nói mình nổ, không? Tôi ấn tượng. Thì tôi nghĩ là con chó này chắc là nó là người tu bị chấp cái gì đó, nó bị vướng kẹt vô cái cảnh giới đó. Nên kiếp sau khi chết chắc chắn nó phải tái sinh làm người đó thôi, vì nó sống như là một con người. Thích tụng kinh chắc chắn kiếp sau nó phải là tu sĩ thôi, chứ không thể làm người khác. Cái đến giờ tụng kinh là nó lên. Còn năm 92 đến 94 á, thì tôi học với Hòa Thượng Minh Châu, đó là hai môn. Môn thứ nhất là kinh Trung Bộ, môn thứ hai là thiền. Đó. Thì ở Vạn Hạnh quý vị biết là cái chánh điện cũ thời điểm đó nó nhỏ xíu à. Có đó là cái biệt thự mà ta cúng và làm cái khoa học tự nhiên. Còn khoa học sau nhân văn thì nằm ở đối diện với chùa Pháp Hoa ở đường Trung Minh Giảng đó. Nha. Thì đến cái giờ mà Hòa Thượng hướng dẫn thiền Vipassana cho tất cả khóa ba của tôi đó, thì con chó mà Hòa Thượng nuôi đó là nó vô nó gặm cái bồ đòn, nó chạy từ cái phòng của hòa thượng nó lên tới chánh điện, nó thả xuống cái chỗ đó rồi nó nằm kế bên. Thì không biết là có ai huấn luyện hay không, nhưng mà cái đó là một hiện tượng rất là ấn tượng. Thì con chó đó nó có cái cộng nghiệp như là con người, chắc chắn kiếp sau con chó đó phải tái sanh lập tu sĩ thôi, chứ không thể là khác được. Cái tiếp tiếp xúc đó, nó tạo ra cảm giác, và cảm giác đó, thì nó phát hiện ra cái thái độ, phát huy ra thái độ, tức là cảm nhận đối tượng qua lục căn. Thì ngài Siramati đó phát biểu như thế này: cảm xúc có thể có tự thể là cảm nghiệm, tức là tiếp nhận và giữ lại. Vedana Abhavasabhava, bản chất của các cảm xúc đều là một cái sự cảm nhận, và cảm nhận thích hay không thích đó là chuyện kế theo sau. Cảm nhận là lãnh nạp các đối tượng, bao gồm đối tượng thuận và đối tượng nghịch, là phải tiếp thu hết. Tiếp thu xong rồi nó phát ra một cái phản ứng là thích hay là không thích. Cảm giác làm trỗi dậy ái hay là ly biệt. Tức là thích thì chúng ta muốn sở hữu nó, muốn đồng minh với nó, muốn thân cận nó, muốn gần gũi nó. Thì trong lịch sử cũng có người ta giả trai, làm nữ mà giả trai để được đi học. Đó, chú Anh Đài đó, đó. Giả trai để được đi học. Hoặc là thị kính giả trai để được làm tu sĩ ở Triều Tiên cổ đại. Còn có một số người bây giờ đó thì ta giả gái để được ngủ chung với lại phụ nữ, mà ta đã giả là BD. Thì BD ta đâu có mê gái đâu, BD ta mới trai. Đấy, cái đó là cái cách giả để tạo ra cái cảm giác ái, đó là thích thú. Còn có một số cái cảm xúc nó tạo ra ly biệt, thấy xong rồi không muốn gặp nữa, dội gian ra, đó là không hợp. Tức là hỷ thọ và lạc thọ thì dẫn đến hòa hợp, còn khổ thọ thì muốn tách ly. Thuận chánh lý thì nêu ra thọ có hai. Thứ nhất là thọ chấp thủ, tất cả các tâm tâm sở đều lãnh đạm cái kinh nghiệm, rồi những cái đối vật riêng biệt của nó. Thứ hai là tự tính thọ, lãnh nạp tùy theo xúc, là đặc tính riêng biệt của thọ. Tức là mỗi một cái tiếp xúc nó có một cái cảm nhận khác nhau. Tiếp xúc nhiều thì sanh lờ, gây khó khăn á, mới được tiếp xúc á, thì ta thấy là quý trọng. Thì các hòa thượng Việt Nam chúng ta rất là bình dị, Phật tử nào muốn lên gặp cũng được, chủ tịch giáo hội, pháp chủ cũng rất là bình dị, cho nên Phật tử không coi trọng. Còn ở Tây Tạng á, Tây Tạng Lưu Vong và Ấn Độ, thì các nhân vật như là Đạt Lai Lạt Ma, Ba Thiện Lạt Ma, Kama Ba muốn gặp á, thì phải làm đơn, nộp hồ sơ. Nếu là người ngoại quốc thì phải đính kèm theo cái bản photo hộ chiếu có thị thực. Và sau một thời gian mới được trả lời là cho phép gặp hay không. Thì khi mình gặp được như thế, mình thấy mừng dữ lắm, thấy hoan hỷ dữ lắm, tại phải trải qua cái khó khăn đó. Cho nên nó làm cho người ta dễ cái là thân thánh hóa cái sự gặp đó. Còn mình mà bình dân với Phật tử quá, cái Phật tử người ta coi thường. Nên là lâu lâu các vị thiền sư người ta mới xuất hiện. Những vị mà ta muốn đi theo một cách đó thì một năm như vậy đó, ta xuất hiện chừng tháng đi giảng thôi. Còn 11 tháng còn lại ta ở đâu ta giấu hết, ta không cho biết. Thì xuất hiện một cái ta thấy quý dữ lắm. Còn mà giảng chuồng trên chiêu tôi quá năm suốt tháng, ta nghe nhiều quá thì từ cái thấy quen rồi, quen rồi ta không có thấy nó có cảm giác là mới nữa, mặc dù mỗi một bài giảng là mới, nhưng mà người nghe có cảm giác là tôi đã quen rồi, tôi biết phong cách này rồi, nên tôi muốn tìm thêm cái khác. Thì cái nào nó cũng có cái sở trường và nó cũng có cái mặt khuyết của đó. Còn Đức Phật thì khích lệ là gì, mỗi ngày đi một hướng, không đi trùng hướng nhau thông qua cái văn hóa khắc thực, mà đó cũng là cái cách để cho cái việc mà giảng pháp nó không bị có cảm giác nhàm chán. Vì chân lý nó có bao nhiêu vấn đề đó thôi. Nó tới tinh tế mình phải nói là khổ tập diệt đạo chứ đâu thể nói khác được. Mà nói hoài ở một người nghe thì người ta đâu có cảm giác là mới. Đó. Về phân loại thì theo giác quan thọ nó còn có 6 nhãn thọ, tức là cảm nhận của mắt. Cảm nhận của mắt là đẹp, xấu, mập, ốm ha, tức là bao gồm các tính từ. Rồi cảm nhận của lỗ tai đó thì nó gồm có là im tai, chói tai, nghe dễ thương, nghe khó ưa. Có nhiều người rất đẹp gái, đẹp trai mà nói ra vô duyên. Nghe mình mà không có cảm được chút nào. Có nhiều người rất giàu mà nói chảnh chọe, nói cao ngạo, rồi khoe mình đẹp, khoe mình giàu, khoe mình thế này thế đó. Người nghe người ta cũng không thích. Nên là nhân gia có câu là thật thà là cha bánh khóe. Muốn cháy, muốn chiếm gia tiêu người khác là phải đóng giả đai. À, giả đai người ta thích lắm. Là bởi vì ai cũng thích người thật thà. À, cái đó mới chết rồi. Còn cái người mà ta nói thật á, người ta nói là đôi lúc mình nghe mình không khoái, nhưng mà mình ít bị lừa. Cái ruột để ngoài da, ha. Ruột để ngoài da là một cái thành ngữ để chỉ cho cái tính thật. Đó. Bọc ra bên ngoài ra hết. Và những người thế này đó thì không làm chính trị được, không làm ngoại giao được. Người làm ngoại giao và chính trị đó, người ta chửi mình vẫn tỉnh bơ, giống như không có chuyện gì, vẫn cười bình thường. Người ta không đoán được cái phản ứng của mình. Ta không biết mình đi cái hướng nào. Ta phải đóng mò, đóng mù. Mà đón thì phần lớn là chặt. Cho nên các cầu thủ siêu sao đó, họ phải được luyện là gì? Nhá cái chân qua bên trái nhưng mà đá bên phía bên phải, để cho thủ môn đó đón chặt. Thực ra đó là cái chuyện đón thôi. Thủ môn phải đón là anh này anh sẽ đá bên trái hay là bên phải, anh sẽ nhảy một bên anh đón thôi. Cho nên có những cái là gì, ta đá bên tay góc phải mà anh nhảy bên góc trái, hai cái nó sát nhau là hai thế cực, hơn nhau thua nhau ở chỗ là đoán mà. Tỷ thọ là những cái cảm nhận của lỗ tai, lỗ mũi. Thiệt thọ là nhận cảm nhận của cái lưỡi. Thân thọ là cảm nhận của thân. Ý thọ là cảm nhận của tâm. Tức là mỗi một cái cảm thọ đó, cảm xúc đó rất là khác nhau. Có người ta thích cái vị đắng, hãy đắng là ta thích, nên là thích ăn rau đắng, rau ra má, cải đắng. Còn tôi thì từ nhỏ lớn tôi không thích cái gì đắng, đắng là ăn không được. Nên là khổ qua thì phải làm sao cho nó hết đắng thì mới ăn được. Còn rau đắng, rồi cải đắng là tôi không ăn. Có làm lên thì tôi cũng để y nguyên, không có dài. Nhưng mà cái chất đắng là nó thiếu ở trong cơ thể của tôi. Thì có thể là cái thần kinh ấy, trên lưỡi về cái chỗ đắng anh nó bị hư hay sao rồi nó không khoái. Thì mỗi người nó có sở thích, tức là thích thì đắm nhiễm, không thích thì dạt ra. Phân theo tính chất thì có 5 loại cảm thọ. Khổ thọ tức là cảm giác khó chịu, không ưa, không hài lòng, đau đớn do thần kinh da tiếp xúc với các cái cảnh nó không phù hợp, như là nóng quá, lạnh quá, chật quá, rộng quá, hay là cứng quá, hoặc là thụng quá. Cái gì mà quá là nó tạo ra cái cảm giác không khó chịu ở thân. Đây là khổ thọ của thân. Thứ hai là lạc thọ, tức là cảm giác hạnh phúc. Thì thần kinh của thân có những cái cảm giác sung sướng, dễ chịu, khoan khoái, thoải mái, thích thú, hưng phấn, dễ ưa, dễ thích. Thứ ba là ưu thọ, tức là những cái cảm giác phiền muộn, khó chịu, bất bình, buồn, bực, tức, tối, lo lắng, căng thẳng, bồn chồn, không yên, dằn vặt, mặc cảm, trầm cảm, lãnh cảm do tiếp xúc với con người và những cái cảnh vật chúng ta gây mắt. Nó dồn nén cái cảm xúc trầm uất đó, nó tạo ra cái u buồn. Thứ tư là thọ hỷ, tức là những cái cảm giác vui như là thơ thế, thư thái, thân quan, thích thú, hớn hở, quan hỷ. À, đối với con người và sự vật mình thích, hợp ý. Thứ năm là thọ xả, tức là cảm giác trung tính, không vui, không buồn, không u, không hỷ, tiếp xúc sự vật một cách thản nhiên hay là bình thản. Thì đây là năm cái cấp độ, năm loại hình cảm thọ khác nhau. Còn mỗi một cái loại hình đó thì nó cũng có những cái cấp. Ví dụ như khổ đi, cực khổ, tức là khổ tuyệt đỉnh, không có trò nào để khổ nữa. Tức là khổ vừa vừa, khổ ít, khổ sơ sơ, vui thì cũng vui, cực cực vui thì gọi là cực lạc. À, còn cực buồn thì gọi là cực u. À, cực thích thì gọi là cực hỷ. À, rồi buông gì đó thì gọi là cực xả, xả không còn cái gì hết. Thứ tư là tưởng sanh giác. Về đặc tính đó, thì tưởng là tiếp thu các ấn tượng từ đối tượng. Tôi thường dịch đó là tri giác. Chữ sanh nhá phát xuất từ từ căn là sam cộng với nhá, có nghĩa là hiểu biết. Thì đây là trạng thái nhận thức biết được đối tượng có đặc tính riêng biệt, như màu sắc là gồm có màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tím, vân vân. Còn mùi vị đó thì nó có là ngọt, chua, cay, mặn, nồng, đắng. Tức là chúng ta phát ra các cái nhận thức cụ thể. Thì các nhận thức đó gọi chung đó là nhận thức về tri giác. Thì tri giác có chức năng nhận biết các đối vật hiện tại nhiều. Thỉnh thoảng nó nhớ lại theo kinh nghiệm ký ức, tức là biết những cái đã biết bằng thành kiến hay là thiện cảm. Thì tưởng nó còn có các hoạt động như suy tính, dự định, mơ mộng, việc hiện tại và phần lớn là các việc tương lai. Thế rồi tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Giá mà, gọi là nếu tôi trúng số đặt đất, tôi sẽ cúng dường hội đồng điều hành tổng số tiền đó để xây dựng thư viện, viện bảo tàng, rồi cái khách sạn cho du khách quốc tế khi tới hội thảo học thuật ở đại học viện của chúng ta. Đó là những cái mơ tưởng mang tính điều kiện, nó chỉ phát sinh chứ điều kiện là gì? Nếu mình trúng số độc đắc, mà độc đắc đó là số tiền to. Còn trên thực tế sau khi chú độc sắc nào rồi ta có giữ lệ không, đó là chuyện khác. Phần lớn là ta không giữ lệ. Người chưa có thì người ta mơ ước dữ lắm, nhưng mà khi có rồi chưa chắc ta đã làm. Mua một cái sở hữu không phải là chuyện dễ. Thì trong suốt 20 năm về Việt Nam thì tôi đã được hơn 10 người, bao gồm tu sĩ và cư sĩ, hứa cúng. Làm giấy tờ chuyển giao xong hết rồi đó, ta cũng đòi lại. Mà có nhiều người đó là ta gặp tôi là 10 năm, cứ trung bình 1-2 tháng ta tới, ta năn nỉ mình để mình tiếp nhận đất của ta. Nhưng mà khi ra làm giấy tờ thì ta không làm, tại vì ta tiếc ta không buông được. Nhiều lắm quý vị, nó không phải đơn giản đâu. Mặc dù tiền người ta có dư, đất người ta có nhiều, nhưng mà cái sự tiếc nuối rất là khó. Nhưng mà cái mơ mộng, các cái dự tính đó, nó có thể bị thay đổi bởi rất nhiều các yếu tố cảm xúc khác nhau. Về phân loại thì nó có 6. Sắc tưởng, tức là các hồi tưởng mơ mộng tương tư về cảnh sắc, rồi con người và sự vật mà mình đã có kinh nghiệm trải qua, tiếp xúc, thấy biết. Chúng ta tưởng tượng lại, hình dung lại. Cái sắc tưởng này nó phức tạp, nó làm cho chúng ta không thể nào có được định. Thứ hai là thinh tưởng, tức là hồi tưởng mơ mộng bằng các loại âm thanh. Ví dụ phụ nữ thì ưa bị cái này, nhớ lại cái lời hứa hẹn của những chàng trai: em lấy anh đi, anh sẽ cho em căn nhà, em muốn cái gì được cái đó, không phải làm cái gì hết. Em là số 1, em là bà tiên, em là tất cả của đời anh. Sau khi cưới xong rồi, hoặc là khi có thai rồi, cái chúng bắt tiêu. Thì các cô nàng đó bắt đầu bám chấp vào cái lời hứa hẹn đó. Nó gọi là thinh tưởng. Nhiều người ta tiếp tục dứa vào cái bệnh tương tư, Tương tự là nhớ cái giọng nói, nghe cái giọng nói, nhớ cái lời hứa, nghe cái lời hứa, nó cứ văng vẳng ở trong đầu. Mà đôi khi ta có thực hiện đâu mà cứ chạy theo, bám theo để làm gì. Nhiều người buông không được. Đàn ông á, mà khi bị thất tình á, người ta dễ buông hơn. Còn phụ nữ mà bị thất tình, mà nhất là tình tương tư á, buông không được. Chậm lắm, khó dữ lắm. Thì cảm xúc nhiều và tưởng nhiều, nên là đáng tội nghiệp. Cho nên những người điên mà điên tình á, phụ nữ chiếm đa số. Điên mà điên về công việc á, về áp lực, trắng tay, thì đàn ông chiếm đa số. Thứ ba là khú tưởng. Khú nhưng phải là khí á, khú tưởng tức là hồi tưởng mơ mộng các mùi mà lỗ mũi đã ngửi. Có người thích ngửi mùi thúi, có người thích ngửi mùi thơm, có người thích ngửi mùi hôi nách. Lạ lắm quý vị, cái biệt nghiệp có hết á. Có người thích ngửi mùi khét, có người thích ngửi mùi tanh. Ăn cái gì mà không có mùi tanh là họ chịu không được. Những người không ăn chay được nó dưới một cái này. Tôi có một số Phật tử tới chùa họ mời cơm cái gì họ không ăn là không ăn. Mà dù cơm chay thỉnh thoảng nấu ngon lắm, bởi vì họ không thể ăn chay được. Ba ruột của tôi năm nay 86 tuổi cũng không ăn chay được. Có giai đoạn muốn đi tu, tôi gỡ lên ngôi chùa thiền. Ông ở vài tháng là ông dọt về. Sau đó tôi gỡ lên chùa Hòa Thượng Bổ Chánh. Ông ở được lâu một chút, rồi cũng dọt về. Do đó để cho ăn bạn thoải mái. Rồi do vì ông sống ở nhà quen rồi, cho nên ông cũng không thích hợp được. Tức là chọn đời không ăn chay được. Chứ không phải là thấy cái việc ăn chay là đơn giản đâu. Có nhiều người ăn không được. Vị tưởng là hồi tưởng mơ mộng đến các cái vị như là mặn, ngọt, chua, cay, đắng mà mình đã tiếp xúc qua cái lưỡi. Thường du lịch người ta nhấn mạnh đến cái này. Ăn, uống, giải trí thì nó gồm có là gì? Nhìn cảnh, mua sắm thì nó thuộc về thị giác. Rồi ta cho mấy cái show diễn nó thuộc về giữa thị giác và thính giác. Rồi sau đó là ngày ăn ba cử thì nó gồm có khú giác và vị giác. Hai cái này nó tương tác với nhau không tách rời. Thì thôi ta dẫn đến rồi đi du lịch đó ở Đài Loan thì phải dẫn vào những cái nơi ăn đậu hũ thúi. Quý vị có đi lần nào chưa? Tour du lịch nào ta cũng phải dẫn đến là đậu hũ thúi. Người ăn mặn chai gì ta cũng phải dẫn đến hết đó. Thì ta để cho đậu hũ nó lên men lên bốc nó thúi. Rồi sau đó ta bỏ vào cái chảo dầu ta chiên. Rồi nó có cái nghệ thuật nó pha với xả cái mùi vị nữa, nó thúi dữ lắm, nhưng mà khi ăn vô thì thấy nó ngon. Cho nên á, ai mà thử sống một rồi rồi nó ghiền. Lần sau mà tới Đài Loan thì muốn gì, dẫn tôi đến cái tiệm đậu hũ thúi để ăn. Thì Đài Loan á, nó phát triển về cái chợ đêm á, là cùng khắp ba thành phố Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam, chỗ nào cũng có bán đậu hũ thúi. Và bữa chiều tối rồi nó đông đùm nướp cho đến 1-2 giờ khuya. Toàn là buôn bán, ăn uống thôi. Ăn uống. Nó thu hút là ghê gớm lắm. Việt Nam bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu. Rồi đến tháng 7 này nó mới bắt đầu để đánh giá. Hiện nay họ đang nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo ra những cái tuyến đường cho du lịch. Chúng ta đi sau thế giới. Tiên tiến là khoảng 80 năm. Quá chậm. Khắp thế giới đi du lịch, ta đều có cái xe du lịch. Nha. Xe ngồi trên mua nó hai tầng, tầng ở dưới và tầng ở trên. Trên trên thì không có mui để ta có thể nhìn cảnh vật. Đi một cái tour vậy đó thì nó khoảng chừng 15 đô thôi. Mà mình đó thoải mái lắm. Ví dụ đó, một cái tuyến đường đó đi là nó có 50 địa điểm. Mỗi địa điểm đó, thì theo chỗ lớn hay nhỏ mà ta dừng lại bao nhiêu phút. Ta dừng lại thì mình cứ đi xuống, xe đó cứ tiếp tục đi, xe khác là 10 phút, 5 phút sau nó tới chiếc khác. Nên như vậy là ở địa điểm đó mình thích, mình có thể ở 3 tiếng đồng hồ. Sau đó mình lại lên một chiếc xe khác cũng cùng cái hệ thống này. Lấy cái vé đó ra mình đưa tiếp, nó có giá trị cho một ngày. Rất là khỏe. Và có những cái vé nó bán giá trị 3 ngày. Nó tùy theo cái dịch vụ. Thì như vậy đó là người ta tiết kiệm được thời gian. Chứ còn nếu mình đi taxi đó nha, tổng số tiền 50 điểm đó lại nó phải gấp 30-40 lần cái tiền mình đi ở một cái tour. Nên ra rất là hữu nghị. Thì tới chỗ nào đó ta giải thích là, thứ nhất là cái kiến trúc mỹ thuật, lịch sử hình thành, giá trị của nó làm sao nha. Trên đường đi đó, là nó có hệ thống. Ở châu Âu là 24 ngôn ngữ, mình bấm cái ngôn ngữ nào mà mình nghe được là nó thuyết minh hết. Là canh hay lắm. Là tại đây đến đó trừ hao luôn cái kẹt xe hàng ngày sao sao, đó là đúng bao nhiêu phút, thì tới đó cái là cái đó vừa thuyết minh hết. Họ tính giỏi thế vậy đó. Rồi bắt đầu mình xuống. Xuống cái đó thì cho đó nó có món ăn gì ngon á, người ta cũng giới thiệu luôn. Còn đi Dubai thì ta giới thiệu là gì? Kem vàng. Nó có rải một cái lớp là nhũ vàng thiệt á lên. Nó bán mắc vô cùng, mấy triệu, mấy trăm đô một cái kem đó. Mà hãy ai đi cái Dubai rồi người ta cũng muốn ăn thử, nhất là dân gia giao mà. Nghe nói ăn kem có vàng, ăn vàng. Hỏi chứ ai không thích. Cái tiếp xúc đó nó làm cho người ta phải quay trở lại lần thứ hai để trải nghiệm cái cảm giác lạ.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.